Giờ thầy sẽ trả lời tiếp một người nữa. Kính bạch sư ông, con đã thức trắng đêm, trắng hai đêm, hoàn toàn tỉnh thức mà chẳng biết làm gì. Con xin sám hối vì đã âm thầm thay đổi thời khóa mà không hỏi xin thầy. Giờ con đang kẹt là không làm gì mà tập thể dục cả đêm và nghe nghĩa giảng pháp hành cho cư sĩ và tu sĩ của sư ông. Con không biết mình sai không? Vì con làm một mình, con vì con làm một mình, con hơi run. Hôm đầu tiên con nghe ông xe rượu cứ hát cải lương bên hàng rào, con hơi sợ nên bật lớn tiếng giảng của sư ông để hát. Hôm thứ hai con tăng thời khóa lên, khóa tu lên từ 10 đến 30 phút, từ 1:30 sáng thì thời khóa này con làm một mình, lay quay đủ kiểu là hết. Con nghĩ mình không ngủ dư nhiều thời gian, ai dè thời gian đêm qua mau quá mà con chẳng làm được gì ngoài thức trắng chẳng giống ai. Tâm con nó cứ hỏi con thức để làm gì không à. Con nói tập thức chơi cho vui. Sư ông khuyên con như thế nào ạ? Hoặc là bình thường 4 thời thôi, hay 5 thời và 1 thời ngồi chơi cả đêm? Thật ra con không bước ra khỏi giường mà dặm chân 30 phút tỉnh giác tới khuya, tới 11 giờ rồi tỉnh queo ngồi ra đó. Con dẹp hết gối mền khỏi có hội nằm bàn ghế bài ghế bàn lung tung trên giường. Thật ra con không bước ra khỏi giường mà dặm chân 30 phút tỉnh giác tới 11 giờ rồi tỉnh queo ngồi ra đó. Con dẹp hết gối mền khỏi có hội nằm bài ghế bàn lung tung trên giường trong mùng để không có chỗ nằm để tỉnh thức, nhưng còn yếu quá vì không có bạn đồng hành ai nâng đỡ nên tâm con cứ hỏi thức để làm gì. Không à, chắc con ngủ lại quá, nó tỉnh queo không ngủ, nhưng khi tập thể dục nó có ngáp liên tục vậy là sao hả sư ân? Con chuẩn bị đủ phương tiện để làm bài định vô lậu, đường đi nhân quả con người, và nó tỉnh, nó sướng không, nó không chịu làm bài gì cả, cứ ngồi chơi cầm búp lên chẳng biết được gì. Chắc nó chống lại con vì con bắt nó thức. Sư ông ơi, con phải làm sao đây? Hay con cứ 10 giờ ngủ 2 giờ dậy, mọi việc bình thường trở lại để làm bài? Con cần định vô lậu hơn hay thức đêm hơn? Con phải làm sao đây sư ông? Lúc thức đêm con có tác ý trước Phật luôn tỉnh giác không ngủ, nói thương Phật mà không giống Phật, ngủ cho ngu si. Giờ không ngủ mà không làm bài được, có phải ngu si lên không ạ? Con xin sư ân chỉ dạy lại con. Con rất cần đến lời gặp, đến lớp gặp sư ân thường để hỏi rõ từng ly từng tí sự thực tập mà con gặp phải để học hỏi. Con tu tập như vậy đó là con đã tập sai rồi. Nó chưa phải lúc mà con chiến thắng như vậy. Mặt trận của con chưa có mở, mặc dù là con có thể đẩy lui được cái hôn trầm thủy miên, nhưng đẩy lui có nghĩa là nó không diệt hết, nó không có diệt, đẩy lui được nhưng không diệt. Cho nên trong sự tu tập theo thầy thiết nghĩ, cứ theo lớp học rồi cái sự hướng dẫn người ta nói bây giờ tới cái giờ phút là không ngủ nữa, thì lúc bây giờ người ta trang bị cho con. Đi ở đây có hai thầy, ở trong cái lớp của chúng ta bên Nam thì có hai thầy không có ngủ thức suốt đêm, nghĩa là trưa nghỉ có một chút xíu thôi, chỉ ăn cơm rồi nghỉ 30 phút thôi, còn thức suốt đêm không ngủ. thì hai vị thầy đó là thầy Chân Thành với thầy Thiện Thảo, nhưng là một cái nỗi lo và đồng thời cũng xách đầm với một số người. Mấy người kia thấy ngay thầy này rất ngon quá, cho nên bắt đầu cũng thưa hỏi cách thức tu tập sao mà thức được. Do đó thì thầy kiểm tra lại thì thêm hai thầy nữa cũng thức chung, bắt đầu mới tranh nhau mà thức, thức để làm con ma thức chứ không phải là thức cái thành Phật được. Bởi vì thật sự ra thì thầy nói như thế này cho mấy con biết là vì mình thức, mình tập, mình có phương pháp đi kinh hành, mình đẩy lui nó được đó. Nhưng thức để làm gì với câu hỏi, thức để làm gì, phải không? Các con biết rằng cái thức của mình là thức để chánh niệm tỉnh giác, hoặc thức để sống thanh thản an lạc vô sự, phải không? Sống thanh thản an lạc vô sự tức là sống để tu tứ niệm xứ, mà Đức Phật nói nhất dạ hiền, một đêm thức để làm thánh hiền. Mà nay con đã thức mấy đêm rồi, con làm thánh hiền được chưa? Nếu mà thánh hiền thì phải tâm như đất, phải không? Tâm phải vô lậu. Muốn làm thánh hiền thì nó phải tâm mình nó phải như Phật mới là thánh hiền được chứ. Và muốn làm thánh hiền để trắc nghiệm được mình như ông Châu Lợi Bằng Đạt, ổng thật sự ổng cũng không biết mình tu chứng quả A-la-hán như thế nào, mà Phật bảo mình ngồi quét tâm thôi, thì ổng cố gắng quét tâm, nhưng mà ổng thấy tâm mình bây giờ nó thanh thản an lạc vô sự mà nó không có niệm gì hết, có phải không? Nó không có niệm. Nhưng mà bây giờ mình biết mình có chứng quả A-la-hán hay không, mà có đúng là nó nhất dạ hiền chưa. Cho nên ổng bảo bây giờ sẵn cái dịp này Phật và chúng tùy theo đi hết rồi, mình thì lo tu, mình không cần đi, mình không cần ăn nữa. Cho nên ông không đi, cho nên ông ở lại cái khu rừng, ở trong cái thất của ông. Ông mới ngồi dưới gốc cây, ông thiền định, ông mới tư duy suy nghĩ, không biết mình tu bây giờ tâm mình nó không phóng dật, mà không biết mình có chứng được không, mình chưa biết, để mình thử coi. Ông mới nói bây giờ họ đi hết rồi, họ đi ăn cơm hết rồi, còn mình rừng rậm để mình bảo chứ coi. Ông mới bảo ông Châu Lợi Bằng Đạt phải quá ra 1000 ông mà ngồi khắp cái rừng này cho tao. Nó bắt đầu nó lần lượt ở gốc cây nào nó cũng có ông Châu Lợi Bằng Đạt ngồi hết. Ông nói như vậy á, mình có lệnh được rồi. Thì không ngờ khi mà ông thấy cái hiệu quả của ông tu tập được kết quả như vậy rồi, bởi vì đó là lực dục như ý túc mà mấy con, tứ thần túc có hiện rồi, tức là tâm thanh tịnh rồi. Cho nên vì vậy ông biết rồi như vậy là rõ ràng là mình có thể rằng mình một đời này mà thôi, nghĩa là sanh đã tận, phận đã xong rồi, ông không có tu nữa. Thì ông cái khi mà nghiệm ông thấy được cái kết quả ông như vậy rồi, thì ngay đầu rừng có tiếng gọi ông Châu Lợi Bằng Đạt phải đi thọ ra. Lúc bây giờ đó ông mới đi thọ ra rồi này, ông mới thọ ra. Nhưng mà cái ông mà gọi ông đó thì nói rằng hai lời Phật gọi ông đi thọ ra. Đầu tiên cái ông chủ nhà đó, ông đến thì ông thấy ngồi đầy rừng, ông quản, ông không biết là sao, không biết cái ông nào là ông Châu Lợi Bằng Đạt. Cho nên ông ta mới chạy về hỏi Phật. Thì Phật bảo ông đến cái đầu rừng, ông gọi ông nào là Châu Lợi Bằng Đát á, thì dân lệnh Phật ôm bát đi thọ thực. Chỉ cái ông đó cần nói vậy thôi, thì tất cả ở trong cái khu rừng đó 1000 ông Châu Lợi Bằng Đát nó đều mất hết, chỉ còn con ông ôm bát đi ra Phật. Như vậy là xong chứ gì, mấy con thấy không? Phải trắc nghiệm chứ, chúng ta tu chúng ta biết. Thì trong khi tu xong rồi thầy cũng trắc nghiệm chứ, đâu phải thầy không trắc nghiệm mình đâu. Cho nên thầy biết được cái chỗ làm chủ sinh tử của mình chứ, các con hiểu điều đó. Cho nên bây giờ đó, các con thức đêm để làm gì? Mà Đức Phật nói nhất dạ hiền, một đêm làm tánh hiền. Vậy thì thức từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng rồi mình bảo con bảo thử coi nó có ngồi hết cái khu rừng hay không. Mà nếu nó hết rừng thì đó là thức đêm là đúng. Còn giờ bảo nó như vậy là nó không có làm được. Chắc chắn là thức đêm này kiểu này trăng mắt. Mà trăng mắt là nó cái con đường tu mình nó thật rồi, nó sai rồi. Cho nên thầy khi mà thầy đi kiểm tra hai thầy tu tập ở đằng sau đó, thì thầy Chân Thành đó, thì thầy nhắc là phải tu hai pháp hai kia, để không khéo nó sẽ lọt vào tưởng. Cái pháp đầu tiên đó, là lúc nào mà mình thấy còn buồn ngủ thì nên ôm pháp thân hành niệm mà tập, thì nó sẽ hết buồn ngủ. Còn khi mà nó không buồn ngủ thì nên tu tứ niệm xứ, giữ tâm thanh tạng an lạc của sự. Và thầy Chân Thành thì nắm vững được cái pháp tứ niệm xứ, và cái pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm vừa rồi á, thì thầy tu theo cái kiểu của thầy, tức là không hẳn là thân hành niệm, mà thầy tu chánh niệm tỉnh giác cộng với thân hành niệm, hai cái thầy hợp nhau thầy tu. Cho nên pháp thầy nó không riêng nhất, mà thầy kết hợp lại hai pháp. Cái pháp mà đi kinh hành rồi ngồi xuống hít thở, các con nhớ pháp nào mà không có tác ý phải không? À, thầy kết hợp với pháp thân hành niệm là thầy chỉ tác ý vài ba câu nào đó thôi, rồi thầy cũng im lặng để rồi như tu chánh niệm tỉnh giác. Cho nên thầy kết hợp nó không, coi như không đúng, nhưng mà nó vẫn phá được thôi cả. Nhưng mà thầy còn lâu lắm mới chứng đạo, còn lâu lắm, nghĩa là nghĩa là một đêm mà thầy thức vẫn còn thấy buồn ngủ. Nếu không đi kinh hành là nó sẽ ngủ gục liền, tức khắc nó ngủ liền, cho nên nó vẫn dừng ngủ, đẩy lui nó chứ chưa phải diệt nó. Cho nên nó mấy con đừng vội, mà đừng có vội mà thức đêm rồi nó tăng mắt, cho nó cũng không có lợi ích gì hết. Cho nên tập tu đúng giờ giấc. Khi mà giờ giấc mình tới ngủ mà nó chưa tới ngủ mà nó buồn ngủ, nhất định là không ngủ. Hết giờ nó cho ngủ, nghĩa là tập làm chủ ăn ngủ, chứ không phải tập thức trắng đêm. Các con hiểu không? À, có bao giờ ông Phật dạy mình thức trắng đêm bao giờ đâu, nhưng ông Phật dạy mình nhất dạ hiền mấy con. Một đêm đi kinh hành mà chứng đạo, đó là ông A Nan mấy con. Các con nghe câu chuyện ông A Nan mà đi kinh hành một đêm, mà không biết ông đi cái kiểu nào mà đêm chứng đạo. Đó là mình phải truy ra coi ông đi kiểu nào một đêm mà người ta chứng đạo. A Nan nhất dạ hiền đó, là một đêm chứng đạo. Nhưng mà hỏi ông ca chiên viên coi ông đi ông một đêm mà ông tu pháp gì mà ông chứng đạo. Nhưng mà ông A Nan thì mình biết là ông có cái lịch sử, có cái chuyện nói ông tu tập là ông đi kinh hành. Còn ông ca chiên viên cũng ở trong kinh nhất dạ hiền á, thì có ca chiên viên nhất dạ hiền. Vậy thì ông biết ông ca chiên viên ở một đêm ông thành Phật, ông chứng đạo đó, là ông kiểu ông ngồi ông tu hay là ông đi, ở trong đó không nói. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ biết ông A Nan đi kinh hành, mà đi kinh hành kiểu nào mà chứng đạo, thì chắc chắn ông này chỉ có còn nước đi pháp thân hành niệm thôi, chứ không có gì đi tam bộ nhất bái, chứ không có gì. Thì thân hành niệm rồi đi tam bộ nhất bái như gì mấy con, có phải không? Đi phải giữa chân lên rồi để xuống, rồi từng phút từng hành động nó phải là tam bộ nhất bái theo bên Nho giáo thôi. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp thân hành niệm thì chắc chắn là trước đêm mà đi pháp thân hành niệm là nó mới đủ thành túc. Cho nên sáng hôm sau ông mới người ta kết tập ở trong núi đá, ông đâu có cần mà vô hang đâu, ông chỉ đi ngang qua vách đá ông vô liền. Cho nên cái ông ca diếp ở trong đang kết tập trong đó nói được rồi, ông A Nan lên đây đọc kinh cho chúng ghi nhớ. Thì ông A Nan mới lên đọc kinh, bởi vì ông ca diếp mới nói người nào chứng quả A La Hán thì mới được vào kết tập, còn chưa chứng quả A La Hán dù ông có theo Phật, ông có nghe gì nữa, ông cũng chưa xứng đáng mà có thể mà kết tập kinh. Cho nên ông A Nan tức quá, mình đã theo Phật, mình là coi như người thân cận Phật nhất, mà bây giờ kết tập những lời Phật mà không có mình, thì mấy ông này muốn nó trời nó trăng gì được đây. Cho nên phải một đêm phải làm cho được. Vì vậy một đêm mà nỗ lực ôn pháp thân hành niệm thì nó có đủ như lai lực, có đủ mười như lai lực, mà mười như lai lực tức là tứ thần túc. Các con hiểu điều đó. Một đêm quá quyết liệt. Mỗi lần chắc ông này cũng tu kiểu lười biếng đó mấy con. Theo đây thầy nghĩ là buồn ngủ thôi, ông cũng đi ngủ cho khỏe tu nữa. Cho nên một đêm nay bị gì tức quá, cho nên một đêm mà ráng nỗ lực mà ôn pháp thân hành niệm. Cho nên ông A Nan là cái người rất thông suốt kinh sách, rất thông suốt những lời được Phật dạy. Cho nên một đêm ông ráng nỗ lực. Vì vậy mà phải thông suốt được các pháp. Cái sự hướng dẫn của thầy, khi nào mấy con thấy được cái tâm thanh thản an lạc vô sự mà nó không đủ thần lực, ví dụ như bây giờ con thức suốt đêm, một đêm mà thấy tâm mình không phóng dật thanh thản an lạc vô sự, đó là các con thử mình. Vậy đồng thời một đêm như vậy rồi mấy con ra lệnh ra cái thân mấy con ngồi xích bằng bảo bay lên trên cách một thước, thử coi nó lên nổi không. À, nó lên bảo đó mà nó nâng lên nổi đó thì cái thần lực của mấy con có rồi, tức là dục ý túc như ý mình muốn, thì bắt đầu mấy con mới nhập định, rồi mấy con thực hiện tâm thân tư, mấy con truyền định đó. Mà nếu chưa được thì đây là mấy con chưa thanh tịnh, tâm còn phóng dật, ít ra nó còn buộc ngủ lén lén ở đây, nghĩa là lơ mơ là nó đánh vô liền, ngủ gục liền đó. À, chắc chắn là mấy con còn si chứ chưa phải nó sửa, tức là nó chưa đủ lực. Mà khi mà hoàn toàn hết si rồi nghĩa là thức suốt một đêm mà không thấy một bóng dáng nào, buồn ngủ. Còn con thì buồn ngủ, còn phải tập thể dục chứ mà, thành ra đâu có được. Cho nên con thức làm gì đây? Con hỏi đâu, con nói rất đúng. Cho nên đừng có thức, giờ giấc nghiêm chỉnh trở lại, rồi chờ khi nào mà thầy cho lệnh. À, đêm nay đó, con hãy hoàn toàn chiến đấu với giặc hôn trầm của con, giặc sanh tử của con. Thì đêm nay mà không thành công thì kế tiếp đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến cuối cùng thành công. À, thì sự tu tập của con như vậy nó mới có kết quả mới được, chứ còn không khéo thì nó không kết quả. À, trong cái sự tu tập là như vậy. À, chờ mấy con bây giờ là đang ở trong cái lớp này thì học cái gì nó phải đi vào cái căn bản của nó, chứ không thể thiếu căn bản nó được. Từ cái sự hướng dẫn của thầy để giúp cho mấy con nó đi từ cái chỗ tu tập này tới đến cái chỗ tu tập kia, thầy triển khai cái sức tri kiến của mấy con, rồi thầy triển khai cái sức nhiếp tâm của mấy con. Từng đó thầy dẫn dắt cho mấy con từng bước, mấy con đừng vội vàng, mà mấy con hãy nên làm. Giờ phút này thì các con nên làm gì? Các con nên triển khai cái tri kiến của mấy con trước, đó là định vô lậu. Rồi kế đó thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con tỉnh. Bởi vì thầy đã quan tâm đến cái sự hướng dẫn cho mấy con để đạt được cái kết quả giải thoát, chứng được chân lý của đạo Phật, thì lúc bây giờ thì mấy con cứ theo cái sự hướng dẫn của thầy, đừng làm khác. Mà làm khác thì cực khổ, mà cực khổ thầy nhiều. Lỡ mấy con có điên khùng một cái là thầy cũng mệt thầy, chứ không phải dễ. À, cái lớp học của thầy nhiều hết ráo rồi đây, cũng mới chết chứ. Mấy con hiểu không? Cho nên cái sự hướng dẫn của thầy là cái trách nhiệm của thầy rất lớn. Đào tạo mà không đào tạo người điên không thì chết thôi. Có phải không? Đào tạo là phải đào tạo cái người tu chứng thiệt chứ, tâm như đất chứ, có đủ thành túc chứ. Đào tạo gì mà bây giờ nó ngông ngông ngưng ngưng cũng như bùi giá vậy thôi, chết thôi. Các con nghĩ trần trắng như bùi giá thôi thì coi coi cái đường, con đường mà tu tập của thầy bây giờ nó trở thành thiền Đông Độ mất hết rồi. Cho nên thầy không mong muốn cái điều đó đâu. Vì vậy mà mấy con hãy theo cái sự tu tập, đừng nghe quý thầy họ nói vậy chứ, họ nói vậy cho họ khích lệ mấy con thức đêm đó, thì coi chừng mấy con chết luôn với nhau. Cho nên vì vậy mà đêm nay á, thì bị cúp điện. Cho nên thời gian thầy nói bữa nay sao mấy thầy ngủ ấy. Nhưng mà thật bị cúp điện cho phải ngủ. Nhưng mà cái người nào thức tu thì cũng biết mấy con. Trong cái sự tu tập thì nó có những cái khó khăn như vậy. Cho nên những gì mấy con muốn tu tập cái gì thì nói. Mấy con hốt rác cũng phải nói cho thầy, chứ con khéo mấy con hốt chết chúng sanh hết cũng tội. Thấy không? Mấy con nhớ kỹ, mấy con hốt rác nhổ cỏ cũng xin làm ơn nói thầy, thì dạy cách nhổ cỏ như thế nào mà chúng sanh không chết. Thấy không? Cái mà mấy con nhổ cỏ thầy nói như thế này, mấy con nhổ cỏ rồi, cỏ ở đây mấy con nhổ, mà mấy con tu cái lòng thương yêu của mấy con, nhổ cỏ ở đây mấy con mới đem thì cắm lại kia. Thấy không? Mấy con thì nó đâu có chết mấy con. Như vậy là mới nhổ cỏ chứ, mấy con làm tật chỗ này thì mấy ít sao mấy con cũng phải đem nó lại kia, mấy con trồng lại giùm thầy. Mà mấy con trồng thì mấy con nhớ phải tưới nước chứ, mấy con bỏ khô chết thì cũng tội. Chứ mấy con đừng có nhổ cỏ rồi mấy con ném nó thành đống rác thì tội nó quá. Nó có sự sống mà mấy con. Mình là người tu mình phải thương yêu chứ, sao lại mình nhổ rồi mình quăng ném ta hết vậy. Mấy con không thương sao, phải không? Cho nên vì vậy mà muốn cái đường mình đi sạch thì bây giờ mình nhổ cọng cỏ đó thì mình làm ơn mình lợi xấu chỗ kia, mình nhét ở chỗ ngoài kia đi. Chỗ này mày vô đây mày ở đây không có được đâu, tao đi tới đạp lưu mình chết khổ, thôi bây giờ tao chịu khó là tao nhổ mày đây, tao đem lên kia tao trầm. Đó là mình thương yêu thật mà, thương yêu gì vậy mới nhổ cỏ chứ, mấy con nhổ cỏ như vậy là mới nhổ chứ, mấy con nhổ cỏ nó thành rác hết đi, thôi đừng nhổ, tội nghiệp. Không, cái người tu là phải vậy đó mấy con. Mình đã hiểu sự sống mà, mấy con nói sự sống của tao mà mấy con thấy nó có sự sống như mình mà. Vì vậy mà cái nhân quả của nó giống như nhân quả của mình rồi. Cho nên mấy con mới, bây giờ mấy con mới hiểu là một cái hành động ác của chúng ta là một cái nhân cái gì, thì nó sẽ có cái quả khổ cho mình. Mà mỗi quả mình chịu khổ, nó lại có cái nhân ở trong đó nữa rồi. Phải không? Nó mới sanh ra bao nhiêu cái người khổ nữa chứ đâu phải không? Thì mình thấy rõ ràng nhân quả thảo mộc nó vậy mà. Thì nhân quả con người cũng vậy thôi chứ làm sao khác được. Nếu không có thảo mộc thì làm sao chứng minh cho nhân quả con người được. Phải không? Nói một người sanh ra nhiều người ai tin. Nhưng mà một cái hộp nó đâu có sanh ra một trái mấy con. Có phải không? Mấy con thấy rõ mà. Vì vậy nó để chứng minh cho nhân quả, chúng ta mới cụ thể mình nói chứ thiên hạ mới là ông không nói láo, chứ còn không khéo họ nói mình nói láo nữa mà. Thấy không? Bắt đầu thầy cho mấy con học nhân quả rồi, thầy mới xác minh cho mấy con cái mà con người sanh ra, một người sanh ra nhiều người, nhiều con vật, mấy con mới tin thầy, chứ còn không khéo mấy con tin thầy đâu. Bởi vì căn cứ vào luật nhân quả, vào cái cụ thể mà nói thì không sai. Đó, mấy con thấy chưa? Bây giờ mấy con học mà mấy con hiểu rồi. Vậy mình còn làm ác nữa không mấy con? Mình còn chửi người ta không? Mình còn nói nó mắt nó mỏ người ta nữa không mấy con? Phải không mấy con hiểu? Bởi vì cái lời nói của mình ra đó là cái nhân quả, làm cho người ta buồn phiền đó là khổ tâm người ta. Thì tức là cái nhân quả đó mình phải gánh. Và cái lời nói nó thành cái từ trường đó thì nó sẽ sinh ra những cái con người khác để chịu những cái quả khổ đó. Một mình khổ chưa đủ sao? Mình làm cho người khác khổ thì có những người của mình sanh ra để chịu cái khổ đó. Chứ ai nhân quả sanh chứ bộ mình sanh đó. Có phải mà con tự con sanh ra nên con chết rồi con sanh ra đâu? Nhưng mà cái nhân quả của con sanh, phải không? Cái nhân quả của con sanh mà. Cho nên nó sanh ra con người khác là nhân quả sanh. Mình sanh ra cũng là do nhân quả khác của người khác, người khác làm mà mình phải sanh cho mình bây giờ mình chịu khổ. Vì vậy mà chỉ có con đường duy nhất của đạo Phật mới giải chúng ta thoát khổ mà thôi. Chứ còn không khéo thì một mình mà sanh ra nhiều sanh ra nhiều nữa. Dành trùng trùng duyên sanh từ trùng trùng duyên diệt. Sanh ra để rồi chết rồi khổ chứ bộ sung tướng gì. Các con hiểu điều đó. Cho nên người ta khổ chứ là mình khổ. Người ta mình nói một lời nói mà người ta khóc, mình có sự mình có an vui không? Hay là mình an vui cho cái thân mình mà những cái hạt giống của mình nó lên những cái người khác lại khóc nữa. Mình hiểu chỗ đó không? Nó có không hiểu, bởi vì nhân quả nó đã xác định rồi, nó không chạy khỏi rồi. Cho nên đừng làm ai khóc mấy con, mà hãy làm cho người ta vui. Đó, cho nên thầy thường thầy nói, luôn luôn thầy nói ở đây làm cho mấy con vui. Thành ra thầy chắc có lẽ là cái nhân quả của thầy nó sanh ra người vui, không có người vui. Thôi đúng rồi mấy con, bởi vì luôn luôn thầy sống vui mà. Thành ra mọi người xung quanh thầy đều vui. Bây giờ là các con sẽ lần lượt mà thầy trả bài mấy con. Như vậy là chúng ta sẽ sắp sửa 10 giờ đi học thực rồi. Bây giờ thì những cái bài mấy con sẽ thầy có ghi ở trong bài của mấy con đó. Bảo mấy con làm cái bài gì? Hãy tiếp làm bài nhân quả thân hành. Bài viết có một giá trị áp dụng vào đời sống. Tức là mấy con viết cái bài mà nhân quả. Mà con viết ít thôi, đừng có gọi viết nhiều. Viết một cái ví dụ nào đó. Thì cái ví dụ đó có cái nhân và cái quả của cái con người của mình. Thì nó có cái sự chuyển biến của nhân quả từ cái xấu ác đó nó chuyển thành thiện. Áp dụng vào đời sống, đem một cái ví dụ thực tế của cuộc đời xảy ra, mình đã chứng kiến được cái sự kiện đó, hoặc là mình đọc trong sách báo, hoặc mình nghe, mình đem cái đó ra, cái câu chuyện đó ra để áp dụng vào, để hướng dẫn cho người ta biết được cái nhân quả đó xảy ra mà người ta đã cái câu chuyện đó có người thọ lãnh những cái đó. Tức là mình áp dụng vào đời sống liền, đem cái ví dụ cái cuộc sống xảy ra ở trên cái sự sống của con người nó xảy ra cái gì đó. Khi mà con viết một cái nhân quả của một cái thân hành hoặc là của khẩu hành, ý hành, thì cái đó nó xảy ra, nó nhân quả nó nói cái khổ, cái nhân của nó, cái quả khổ của nó như thế nào, và đồng thời còn đem ra cái ví dụ để áp dụng vào đời sống cho người ta thấy đời sống đã xảy ra cái chuyện như vậy. Các con biết không? Để thứ nhất là nhắc mình sẽ tránh, mình không bao giờ mình làm cái hành động đó nữa. Và thứ hai, người đọc người ta giật mình và người ta cũng tránh được. Tức là áp dụng vào đời sống đó mấy con. Chứ nhiều khi mình học lý thuyết mà mình không biết áp dụng á thì nó là lý thuyết suông. Còn cái này chúng ta đưa ra, nêu ra một cái ví dụ, một cái sự kiện ông A, ông B đó, ổng làm cái điều ác đó đó. Bây giờ tôi đã nói về cái hành động ổng, tôi đã nói hành động nhân quả. Bây giờ tôi áp dụng vào cái đời sống, rõ ràng là ông A, ông B cũng làm cái hành động đó, bây giờ ổng chịu ở tù vậy đó. Thì mấy con nêu ra cái đó thực tế đó. Tức là áp dụng vào đời sống đó mấy con. Cho nên thầy muốn gợi ý, chứ không khéo mấy con chỉ nói nhân với quả, nói vậy là nó sẽ quả nó khổ vậy thôi, rồi mấy con không có áp dụng vào đời sống. Tức là mấy con không đem được cái đời sống ví dụ vào, cho nên không áp dụng. Còn áp dụng như vậy nó cụ thể, nó thực tế, làm cho người ta, làm cho chính mình cũng dè dặt cẩn thận, làm cho người khác nghe người ta cũng hiểu gì. Các con hiểu không? Đó là có áp dụng vào đời sống. Cho nên mỗi nhân quả con người mình nói, bây giờ ăn trộm ăn cắp thì cái nhân quả đó nó sẽ đem đến người ta bắt được đánh đập mình như thế nào. Thì mình đem có hôm đó có cái tôi đi đường á, tôi gặp cái bà đó, bà đi trên xe buýt, bà móc túi thì chúng bắt được, trời ơi nó đánh gần chết. Mà nó còn xách lại công an nữa chứ. Thôi chung với nhà. Đó là cái chuyện đó, mình đưa cái chuyện thật đó áp dụng vào đời sống ấy, để nói lên cái quả nó thực tế, nó cụ thể như vậy. Đó là áp dụng vào đời sống. Và áp dụng vào đời sống thì nó nhắc nhở như vậy. Cho nên cái người người ta đọc rồi, người ta, cái người khác họ đọc rồi, cái họ biết áp dụng vô. Họ biết áp dụng vào đời sống rồi. Thấy được cái nhân quả đó, nó có cái đời sống nó xảy ra. Đó, cái khéo léo của mấy con đòi hỏi. Khi đó mấy con viết chậm chạp. Một tuần lễ mấy con tìm cho đủ những cái điều kiện này để mấy con ghi vô cả mấy con đừng có viết lung tung nhiều quá rồi mấy con không biết tìm ở đâu mà cái câu chuyện áp dụng nhiều đời sống, còn như mình lý thuyết xuông. Các con hiểu không? Mình lý thuyết xuông là có lợi ích gì? Ở đây mình nói nhân quả thật sự để mà áp dụng vào cái đời sống mà mình không có, nhưng mà những người khác mà người ta có, người ta áp dụng vào thì người ta sẽ được giải thoát. Các con hiểu được không? Cho nên trong cái vấn đề học nó phải thật, bởi vì đạo Phật không như thật mà áp dụng vào đời sống mình như thật để mình được giải thoát mà. Đó là cái thật của sự học hôm nay, cái lớp học của chúng ta, chứ không phải chúng ta làm cái bình luận thuật suông, mà đây là áp dụng vào đời sống của chúng ta bằng nhân quả, bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự thực tế của cuộc sống của chúng ta. Cho nên sách của thầy viết hầu hết là thầy viết bằng một cái sự thật, bằng một cái sự thật nữa. Cho nên cái sự thật nó sẽ lợi ích rất lớn, nó cụ thể, nó rõ ràng. Ai dám bảo rằng cái này thầy nói không sai? Cho nên những cái điều mà thầy nói, Phật nói là phải có những cái lời Phật dạy, có những cái cụ thể của kinh sách hẳn hòi thầy mới dám nêu ra chứng cứ hẳn hòi, chứ không tự mình nói ra được. Tự mình nói ra được ai tin mình? Đó, mình áp dụng sự thật. Còn các con nói nhân quả thì phải áp dụng sự thật vào cuộc đời. Có những người đã xảy ra công chuyện này, có những người đã họ lãnh những cái quả khổ như vậy. Thì đời sống chúng ta, từng chúng ta lớn tới bây giờ, mới lớn tuổi rồi, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu sự việc, nhân quả của cuộc đời của con người. Người này không có thì người khác không có thì người khác. Cho nên chúng ta chứng minh những cái điều đó để làm cho người ta thấy rõ nhân quả, và cũng là áp dụng vào đời sống của mình. Và tương lai của mình, mọi sự kiện xảy ra đều là có sự sáng suốt, hiểu biết rõ ràng. Cho nên nó ngăn chặn làm chúng ta không còn bị nhân quả tác động được. Đó là sự giải thoát. Tập sách này của Hương Từ, con nên làm bài Đường đi nhân quả con người. Con làm cái bài này, làm bài này cũng khá đầy đủ rồi, cho nên con trở về làm cái bài Đường đi nhân quả của con người. Tiếp tục Hải Tâm, con tiếp tục con nói về nhân quả thương hành. Con tiếp tục cái bài này, con nói về nhân quả thương hành thêm nữa, bởi vì nó còn một cái phần mà cần thiết như thầy đã hướng dẫn cách thức nó ra, để mà con áp dụng, con đưa vào một cái ví dụ cụ thể để áp dụng vào đời sống cho nó rõ ràng hơn nữa. Thì cái bài mà nhân quả thân hành nó rất đầy đủ hơn, và nó có một giá trị rất lớn về cái sự tu tập của các con. Còn đối trị tâm hôn trầm thì của Tú thì gửi cho thầy đây á. Thì về đấu trị tâm hôn trầm của con, thì con cố gắng trong cái giờ phút mà nó bị hôn trầm thì nhiên á, con cố gắng mà đi kinh hành con. Đi kinh hành thì đi tới đi lui trên cái khoảng đường mà từ chỗ thất của con đi tới ở đầu nè, đường ở đầu đằng này thì con đi tới đi lui. Hoặc là có người khác đi kinh hành thì con tìm cái chỗ nào yên tĩnh mình đi cũng được. Nhưng mà thầy thấy con đường mà thẳng ở trước thất con ở đó thì con nên đi theo cái đường đó thì rất tốt. Đi tới cái đoạn đường, tới cái đường lớn rồi mới trở lại đi trên con đường đó, thì cho đến khi mà nó không buồn ngủ thì mới trì về thật. Còn buồn ngủ thì nên đi, cứ tập đi để phá thôi, phá hôn tạm thôi. Đừng có nhiếp tâm nhiều, đừng có vội vàng mà ức chế tâm mình để nhiếp tâm an trú. Hôm đó thì thầy dạy nếu con tập nhiếp tâm và an trú, nhưng hôm nay thì vào cái lớp học này lần lượt thầy sẽ dạy cái cách thức nhiếp tâm an trú, mà chỉ những bây giờ mấy con chỉ biết đi kinh hành mà thôi, chỉ biết đậm thân đi mà thôi. Ví dụ như đứng tại chỗ, bước lên bước xuống để cho mình đậm thân, đừng ngủ thôi, để đúng giờ mình đi ngủ. Ó vậy để giữ giờ giấc đi ngủ, chứ đừng có ngủ trước giờ. Ráng cố gắng khắc phục cái không khéo, nó rất khó, bởi vì nó rủ rợn, nó làm cho mình mệt mỏi mà muốn đi nằm cũng không có mà thức được. Còn cái bài của Liễu Nhâm, con viết con làm bài nhân quả con người, nói về đường đi của nó, tức là thầy gợi ý cho mấy con á, là viết về đường đi của nó thì lấy thập thiện thập ác mà viết về đường đi của nhân quả. Bởi vì trong thập thiện thập ác thì nó có thân hành, khẩu hành, ý hành, cho nên cái đường đi là gồm chung là thập thiện thập ác. Thì đó là đại khái vẽ ra một cái đường đi của nhân quả con người để cho người ta biết, sau đó mình mới đi sâu vào từng cái hành động của nó, gọi là thân hành nhân quả mà thân hành. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào thì cái nhân, cái hành động đó nó tạo ra cái quả gì, và cái quả đó nó mang đến kết quả những cái sự đau khổ gì, và đồng thời chúng ta nhắc đến cái trong cái quả đó nó sẽ sinh ra những cái từ trường, và từ trường đó nó sẽ sinh ra những con người gì. Ví dụ như mình nói cái người mà giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, mà ăn con heo hoặc là ăn con gà hoặc ăn con cá, thì mình nói từ cái nhân giết con vật đó cho đến cái quả của nó, rồi cái quả hiện tại của cái người mang cái thân mà ăn thịt chúng sanh đó, nó sẽ bị những cái quả gì, rồi bắt đầu những cái quả đó nó sẽ cái quả mà đau đớn đó nó sẽ tạo thành một cái nhân gì nữa, tức là cái nhân của nó, cái quả đau đớn. Ví dụ giờ mình ăn thịt heo đi mà mình bị bệnh đi, hoặc mình ăn thịt gà đi mình bị bệnh bệnh cúm đi, không? Thì trong khi đó mình đang bị bệnh cúm á, thì cái đau đớn của bệnh cúm nó sẽ phóng xuất ra cái từ trường của cái quả đau đớn đó, thì cái quả trong cái quả nó có cái hạt nhân của nó, thì cái nhân của nó sẽ sinh ra là những cái con gà mình đang ăn đó, con gà mình đang ăn đó nó sẽ sinh ra những con gà đang ăn đó, không? Do đó những cái quả đó nó sẽ tương ưng, nó sẽ dưới cái loài gà vịt nó sẽ sinh ra con gà, để cái từ cái nghiệp của mình ăn thịt gà đó mà nó thành dẫn những con gà khác, con gà đó để cho người khác người ta ăn lại, người ta cũng cắt bắt cắt cổ giật lông nó, người ta cũng chế nước sôi rồi người ta cũng nhổ lông nó, cũng làm như y như mình làm đó. Cách thức là nhân quả phải giai trả, nó trả như vậy, chứ không phải là tự bản thân con sẽ thành con gà con trả, mà từ trường của con, cái đau khổ của con nó, cái quả của đau khổ đó nó thành cái từ trường ác của nó, nên nó sinh ra những con vật đó để mình chịu cái khổ của nó. Các con hiểu điều đó không? Nó mới thấy con cái đường đi của nhân quả mà, trong nhân thì nó có quả, mà trong quả thì nó có cái nhân, có tức là có cái hạt, theo quy luật của nhân quả mà thảo mộc của chúng ta đã thấy rồi. Cho nên vì vậy đó, để mà nhắc nhở, và đồng thời chúng ta đưa ra một cái người bị dịch cúm gia cầm, cái người nào đó họ chết một cách tức là đưa đến nhà thương là họ chết rồi, không có việc cứu, thì cái nhân quả đó họ sẽ sanh ra, nó không phải là sanh một cái nhân đó, cái quả đó nó không phải sanh ra một cái con người đâu, một con vật đó, mà nó sinh nhiều con vật. Bây giờ chúng ta bắt con gà chúng ta ăn, chúng ta trả quả đó, chúng ta bị dịch cúm đi, không? Hoặc là nói bây giờ chúng ta bị một cái cơn đau nào đó của cái cơ thể, như con bị dịch cúm thì chúng ta sẽ sống, nhưng mà cái cơn đau của chúng ta đó, chúng ta sẽ uống thuốc nó hết đau đi, rồi cái cơn đau đó nó sẽ phóng ra cái từ trường, trong cái quả đó nó có cái hạt của nó mà. Cái hạt của nó để sinh ra những con gà chứ không phải là ai đó. Bởi vì nó nhân quả sanh chứ đâu phải là chúng ta, bởi vì nói nghiệp đi luân hồi là nhân quả đi luân hồi sinh tử, cho nên chúng ta đang còn sống trơ trơ chứ vẫn có nhân có quả của chúng ta, vậy mà chúng ta lại tiếp tục ăn nữa, ăn nữa, thì do đó thì ăn nữa là sanh nữa, nó đâu hết được. Cho nên vì vậy mà cứ ăn như vậy, mà nếu mà nó không có dịch cúm thì chúng ta thả cửa mà ăn, ăn để rồi sanh, ăn để rồi mình sanh, thì như vậy là chúng ta thả cửa mà ăn, nhưng mà rồi chúng ta không phải trả những cái quả đau khổ. Nhưng mà dịch cúm nó có nghĩa là cái ác nó đến cuối cùng nó phải diệt, nó diệt toàn bộ, rồi nó diệt những cái loài gà diệt thì nó phải diệt đến con người, đó là cái nhân quả, nó đâu có để, nó đâu có duy trì trên cái quân bình của cái môi trường sống của cái hành tinh, nó không có để với loài vật nào quá nhiều mà cũng không để loài vật nào quá ít. Các con biết ví dụ như con người mà còn không ăn cá tôm thì người ta nghĩ rằng cá tôm với xong xuống chắc nó xanh đầy hết cái gì không đâu, tự nó cũng hoại diệt rồi, nó vừa đến cái mức nào đó.
À, con này
tại vì mình ăn thịt,
nhưng mà khi mà ví dụ con ăn sát hại chúng sinh nhiều, nhưng mà con không gặp cái thịt đấy thì nó con chết con chẳng được
sao? À, như con sát hại chúng sanh phải không? Mà con không ăn thịt.
Nhưng mà con thì con hại chúng sinh, nhưng mà con không gặp những cái dịch cúm nó hại con, thì lúc con chết rồi thì con bắt đầu không biết nào.
Con đang làm cái hành động đó là con đã xâm những cái loài vật đó. Nó không ở đây thì nó tương ứng chỗ khác đó. Nó không vào cái vũ trụ này, nó rộng rãi mênh mông, chứ nó nhân quả thì nó không có mênh mông đâu, chỗ nào nó cũng phủ trùng. Con ở đây con giết con không bị dịch cúm gia cầm, nhưng mà chỗ khác bị dịch cúm gia cầm, nó là con người mà cũng là như con thôi, rồi từ cái từ trường của con nó phóng ra, nó thành con gà, nó bị dịch trước, nó dịch của con gà trước, tức là con đã chết dịch cúm rồi mà con không biết, cái từ trường con đã chết dịch cúm gia cầm. Con còn đã sống nhân ở đây chứ những cái nhân quả của con đã thành chỉ cúm gia cầm chết ở chỗ nào đâu. Mà con nghe ở đây là con biết rằng trong đó có con rồi, tại vì con có làm hành động đó. Con có ăn thịt gà, con có giết gà thì con đã bị dị cúm gia cầm đó rồi. Nhưng mà tại vì con mắc nhân quả con không thấy cho nên con tưởng đó là ở đó, chứ không phải là không ngờ là con ở đây. Cũng như ở Việt Nam mình mà không ngờ là ở bên Ấn Độ nó chết vì cúm gia cầm vậy. Không hiểu cái nhân quả nó đâu có phải nó ở có một nước này. Rồi ở Việt Nam mình nó có, mình ở Tây Ninh nó không có gì cúm gia cầm, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh ở cái vùng nào mà người ta nuôi tới việc cúm gia cầm thì ở trong đó có con đó. Không phải không có con, bởi vì nó tương ưng mà, nó tương ưng với cái quả đó, nó chiêu cảm ở chỗ đó để nó chết. Không hiểu không? Thế không phải làm sao, bởi vì học mà nhân quả rồi mấy con mới thông suốt được cái gì. À, cái giới tà dâm đó là cái giới của người cư sĩ con, chứ còn về mà cái thập thiện á thì cái giới dâm con. À, con đọc lại cái giới thập thiện coi. Thân hành thì nó có ba cái nghiệp, ba cái thiện của nó là không dâm dục chứ không phải tà dâm, mà nói về ngũ giới đó. Ngũ giới cho cái người, bởi vì nó thập thiện là nó thuộc về trời rồi cho nên nó không dâm. À, dâm là còn dục, mà dục thì nó ở về cõi dục, tức là cái cõi người, cõi động vật. Còn trời thì nó thoát ra, nó thoát ra cõi dục, cho nên nó cấm dâm dục luôn, nó không dâm dục. Cho nên thập thiện là không dâm dục chứ không phải tài dâm.
Nhưng nếu mà làm thì con có cái giới đó thì cái nhân quả thì con nó
à, cái giới đó rồi thầy sẽ hướng dẫn. Nó bây giờ thân hành thì các con bắt đầu nói về cái sắc thân trước, bởi vì cái thân mình cầm dao hoặc là mình giết hại chúng sanh trước, sắc sanh trước, nói cái phần sắc sanh, bởi vì nó đi từng phần quá, vì nó thân đó. À, rồi sau đó rồi nó mới tới cái phần mà có cái tài văn ở trong đó, tức là thân hành, thân hành đó. Thì sau đó là thầy gợi ý để mà biết được ghê gớm lắm. Nó còn nhiều, bởi vậy cho nên các con thấy mới có gái bán dâm. Nếu mà không có thì sao vậy, nhưng mà cái hành động đó nó sẽ tương ưng mà nó sẽ sanh ra những cái điều rất là đau khổ. Để rồi lần lượt mấy con sẽ thấy, mấy con học về nhân quả rồi mấy con sẽ dán lên cái màn nhân quả mà đứng ở trong thập thiện mà dán ra. Giờ thì mấy con mới học chút chút, mới nhận ra được ít ít, rồi đi sâu vào thì mới thấy được cái đường đi của nhân quả ghê quá. Bởi vì nó là nó từ đó mà sinh ra con người, rồi cũng từ đó mà diệt. Cho nên vì vậy mà học để mà triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, để mình nhìn thấy được, và đồng thời mình phải lo cứu mình để không mình cứ bị luân hồi, mà không phải luân hồi trong một người một kiếp một người. Mình chết đi nó có nhiều người sinh ra, và nhiều người sinh ra mà càng sinh ra thì nó sẽ bị hoại diệt, bởi vì cái môi trường sống nó chỉ dung chứa được bao nhiêu chứ không dung chứa hơn. Cho nên cứ sinh ra đi rồi mình sẽ bị diệt, mình chết cả đống nhau. Mình sinh ra nhiều thì mình đi đánh trộm cướp, mình cũng giết nhau chết hết, chứ cũng không còn đâu. Nó mà như vậy là dần dần nó không biết tại ác pháp mình mới sinh ra nhiều. Mà mình sinh ra nhiều thì mình lại đau khổ nhiều chứ không gì. Nếu người ta ít của cải tài sản ăn hết, có ai dần dần nhau chứ? Đông quá nên nó phải dần dần. Rồi lại dùng cái thông minh của mình chế tạo những cái vật dụng tiện nghi quá, tốt quá. Cho nên vì vậy càng tham đắm thì lại càng cần phải có tiền. Mà cần có tiền thì phải tìm mọi cách mà giật cướp giật nhau bằng nhiều cách thức. Mình thấy những cái người mà trộm cắp, người ta cướp giật của ngoài đường này kia nọ, mình nói mình chê, chứ có nhiều người mà ta cướp giật bằng khéo léo mà hàng tỷ bạc mà không ai bắt tội người ta được. Cái đó mới là tội lớn con tự. Ở đây nó thầy nói thật sự có nhiều người người ta trộm cắp bằng một cách khéo léo, là người ta dùng cái mưu mô trong đầu óc người ta mà người ta cướp giật hàng tỷ bạc mà không ai bắt. Ví dụ như bây giờ một ông giám đốc trong cái cơ xưởng của ông 1.000 người à, mà ông khéo léo không ai thấy ông cướp, ông chỉ cần ăn cắp công của mỗi người 1 giờ đồng hồ thôi, thì mấy con biết ông giàu bực nào không? Mấy con biết đó là có ai nói ông ăn trộm cắp đâu, chính ông ăn cắp công người ta. Không, các con hiểu được. Cho nên thầy nói thật sự ra, khi mà nói nhân quả, mà nói gì nhân quả, mà thân hành, mà nói gì nghề nghiệp, thì mấy con sẽ thấy, sẽ thấy lột trần hết những cái nhân quả ra, thì mình con thấy đặc nó, con người rất đặc nó, chứ không phải được. Rồi mình mới rõ như vậy, mình mới thấy đời khổ, người ta tự giết nhau bằng những cái đầu óc kinh khủng. Bởi vì cái đầu óc con người là đầu óc kinh khủng lắm mấy con, nó ác là nó kinh khủng, mà nó thiện thì như chúng ta hiện giờ đang tập làm người thiện, cho nên chúng ta phải tập thật sự tốt cho mình, không bao giờ có ác. À, thì con cố gắng. Cho nên những điều mà con hỏi thì con chưa hiểu nhân quả, thầy biết chưa hiểu được đi cái nhân quả. mai là thầy đưa cái nhân quả của thảo mộc ra để chứng minh cho mấy con thấy một chút xíu. Mà nếu mà không có nhân quả thảo mộc mà nói một người sanh ra đang sống mà sanh ra con vật này, tôi chắc không ai tin. Và một người sanh ra nhiều người cũng không ai tin. Nhưng mà nhìn qua thảo mộc mấy con thấy có không? Làm sao mấy con dám nói rằng nhân quả thảo mộc không có được? Mà nhân quả thảo mộc là một sự sống của một loại sống trên hành tinh này, thì con người cũng là một vật sống trên hành tinh này, thì nhân quả phải giống nhau chứ, sao lại khác nhau được? À, mấy con thấy, đặt câu hỏi đó mấy con dám nói rằng thầy nói sai ra. Cho nên thầy biết là nếu mà thầy đưa nhân quả con người ra trước là mấy con cắt vấn thầy, chắc thầy không biết lối nào mà thầy trả lời. Nhưng mà bây giờ thầy đưa nhân quả thảo mộc ra thì mấy con chối cãi thầy được không? Mấy con lấy cớ nào mấy con nói không có nè? Không có sao cây trái nó vậy? Không, nhân quả mà. Đã nói nhân quả thì phải vậy thôi. Cho nên cái khôn khéo của thầy dạy đạo là cái khôn khéo như vậy. Cái căn bản phải do mấy con trước. Rồi từng đó mấy con, dù cái đầu óc mấy con thế nào mấy con không hỏi thầy qua thầy được. Thầy biết những gì mà thầy nói à, con lên trên này con lên đó đi con. Những gì mà thầy nói mà nếu mà không có sự chứng minh cụ thể thì ở đây mấy con sẽ bắt bẻ thầy chứ đừng nói ai. Có không? Tại vì mấy con chưa từng hiểu biết, chưa từng nghe, chưa từng biết cái đó, thì buộc lòng mấy con muốn hiểu biết mấy con mới hỏi. Nhưng mà cái trí của mấy con làm sao hiểu? Có những cái mà thầy nói ra thế mấy con chưa có cái trí tâm minh, nó còn bị trong dần không gian và thời gian, mấy con làm sao thấy suốt qua được? Mà thầy nói thì làm sao mấy con, bây giờ mấy con là đệ tử thầy, mấy con bán tin bán nghi chứ chưa chắc tôi làm sao tôi biết được, phải không? Tôi không hiểu được. Tức là mấy con đối với thầy thì mấy con tin, nhưng mà cái mà chưa hiểu thì mình bán tin chứ làm sao tin. Hiểu Đức Phật á, cái gì mình hiểu là mình phải hiểu là rõ mình mới tin, chứ đừng có tin dù là thầy nói như vậy. Cho nên thầy biết cái điều đó, muốn cho mấy con tin là phải dẫn dắt cho mấy con có cái cụ thể của cái ý thức của mấy con hiểu biết nó cụ thể, thì muốn nói thì mấy con sẽ tin được. À, do đó như vậy là nói về nhân quả thầy biết nó khó chứ không phải vậy, vì nó là thuộc về lại duyên khởi trùng trùng và sanh diệt của nó muôn mặt, chứ nó không phải có cái như Đức Phật nó chia nó làm ba cái loại. À, bốn cái loại sanh, thấp sanh, rồi nãm sanh, thai sanh, quá sanh, không? Nhưng mà Đức Phật chia như vậy, nhưng mà trùng trùng duyên khởi là trùng trùng duyên sanh mấy con. Nó sanh đủ mặt hết, nó sanh đủ loại hết, nhưng mà nó không hoài bốn cái điều kiện Đức Phật nói. Đức Phật nêu bốn cái điều kiện đó là chuẩn, từ cái chỗ sanh thấp sanh nó sanh ra muôn loại thấp sanh khác. Cho nên cái chuẩn của nó thì cái sanh nào nó cũng nằm ở trên đó. Còn nản sanh, thai sanh, quá sanh thì nó muôn vàn trùng cái chuyện đó nữa, chứ không phải là đưa cái đó ra rồi nó một cái đó thôi, không phải. Cho nên học nhân quả thảo mộc tới đây thì nó tạm đủ để chúng ta chuyển qua nhân quả. Chứ còn nếu mà nói về cái thảo mộc mà sanh ra thì các con cũng nói nhiều về vấn đề đó, vấn đề duyên khởi trùng trùng rồi, thì đó là cách đó. À, cho nên hôm nay thì mấy con học được như thế này cũng là tạm đủ rồi. Bây giờ thì thầy sẽ tả bài vì gần hết giờ rồi. Con hãy làm bài đường đi nhân quả của con người, nghĩa là Quý Phương, Mỹ Châu. Mỹ Châu xin thầy một lúc nữa về, được con cứ hãy về, nhưng ráng tu tập. Vì thật sự ra thì nếu mà không có gia đình được bình an mà hiểu biết thì con ở tu là tốt nhất. Bởi vì ít ra con phải cần phải rèn luyện được cái tri kiến của mình. Dù sao cái tri kiến của mấy con chưa có đủ sức mà để đảm đương cho cái sự giải thoát đối với ác pháp. Cho nên cái lớp học này mà nếu mà không học thì cái sự hiểu biết của mấy con sẽ theo thầy thiết nghĩ nó chỉ hiểu biết chung chung, chứ chưa đi sâu vào cái vấn đề của định vô lậu được. Cho nên cố gắng về giải quyết được mà trở về học, chứ nếu không thì con sẽ bỏ dở cũng một cái thời gian mà cái lớp học này mà nếu bỏ dở thì rất ổn. Cố gắng về mà giải quyết để cho các con nó bình yên. Nên tiếp tục làm bài đường đi nhân quả của con người. Diệu Đức, con làm bài này. Bài làm này đầy đủ ý nghĩa của nhân quả thảo mật. Cái bài này là tạm đủ của thảo mật rồi. Và bây giờ con tiếp tục làm cái bài nhân quả con người đi. Quản trí bài viết chính xác nhưng thiếu áp dụng vào cuộc sống, tức là con thiếu ví dụ, con hãy đem những cái ví dụ cụ thể hơn. để biết áp dụng vào đời sống thực tế của con người. Con tiếp tục Liễu Châu, con tiếp tục làm bài đường đi nhân quả của con người, nghĩa là đại khái cái đường đi của nó là theo như thập ác và thập thiện. Bài làm đầy đủ ý nghĩ của nhân quả thọ mộc mỹ thiện, con làm cái bài này về thọ mộc thì nó được đầy đủ. Hạnh Từ, con sẽ làm bài ít ngắn gọn, chia ra làm nhiều đoạn, nghĩa là con bị nặng đầu. Hạnh Từ thì con hay bị nhức đầu đó, con tập trung rồi con làm bài thì bị nhức đầu, thì con chia cái bài của con ra, con làm một trang hoặc hai trang thôi, nhưng mà một trang hai trang đó cho nó được đầy đủ thôi. Ví dụ như đường đi nhân quả của con người thì con nương vào thập thiện và thập ác mà viết ngắn gọn trên thập thiện thập ác, đó là đường đi nhân quả của con người. Con nên làm bài đường đi nhân quả của con người lần nữa, nhưng mà con lại viết cho nó gọn, đừng để suy nghĩ nhiều mà nó nặng đầu. Đây là một cái bài quyết định cho chánh kiến của chúng ta. Cái bài nhân quả là cái bài quyết định cho chánh kiến của mình. Liễu Huệ Một, hãy làm bài nhân quả con người. Tệ Hạnh, làm lại bài này, nhớ nhân nói quả, nói chuyển đổi và nói áp dụng vào đời sống. Như thầy nói áp dụng vào đời sống đó, nó chuyển đổi là mình làm từ cái hành động ác đó, mình hiểu biết, mình nhắc nhở mình nó sai lầm, mình không làm cái điều đó nữa, đó là mình chuyển cái nhân quả ác đó để nó thành cái nhân quả thiện, và đồng thời đem vào một cái câu chuyện áp dụng vào đời sống, tức là có một sự kiện xảy ra trong cái nhân quả đó. Bài này đầy đủ nhưng kết luận chưa mạnh. Mỹ Thiện, con làm bài này nó đầy đủ nhưng mà cái kết luận con thiếu nhấn mạnh. Khi nói một hành động ác là nhân thì phải nói thọ chịu quả khổ, nói chịu khổ, những điều khổ là quả, và phải nói về sự chuyển đổi nhân quả để biết cách áp dụng vào đời sống hàng ngày. Nó là mình đem một cái ví dụ này là quyệt cảm. Con viết cái bài nói rõ ràng rồi nói về sự chuyển đổi của nhân quả và biết cách áp dụng vào đời sống, tức là đem một cái ví dụ áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mọi người trong cái nhân quả đó, thì cái bài nó sẽ được đầy đủ. Cái bài này nhân quả khẩu hành, cái bài này thì nó thiếu chuyển đổi nhân quả và áp dụng vào đời sống, con lại phần thêm hai phần đó nữa là đầy đủ. Bài làm đầy đủ kết hợp chặt chẽ. Cái bài về nhân quả kết hợp chặt chẽ, bài này con hãy tiếp tục làm thêm để mà áp dụng vào cái đời sống của con người. Hãy làm lại, nói nhiều hơn về hành động ác thiện để chuyển hóa hành động ác thiện ra hành động thiện và áp dụng vào đời sống. Bài viết này của Nguyên Thanh, bài viết có mạch lạc đầy đủ. Hãy làm bài mới đường đi nhân quả của con người. Hãy tiếp tục làm cái bài đường đi nhân quả của con người, nhớ những gì mà thầy dặn thì không thiện. Cái này là
bài nhân quả con người, nó khác với đường đi nhân quả.
Bài làm nhân quả con người là đường đi nhân quả đúng không? Chung đó, bởi vì nói bài là mà nói đó là nói tổng quát đó. Nói đường đi nhân quả tức là muốn nói về thập thiện đó là đường đi nhân quả, nhưng mà nói nhân quả con người tức là muốn nói đường đi nhân quả do cái ba cái sự tu tập. Hồi nãy có một cái bài, con có trả cái bài cho cái bài của Việt Cảo, con có một bài không? Con Việt Cảo có một bài không con? Có hai bài nữa, có cái bài mà nào đó con trả lời thầy kiểm điểm lần khác. Thôi con đem lên đây dùng đi, thầy coi là cái bài con chưa có trả con hả con? Như vậy là còn sót ở đây, quan tâm.
Cái nào cũng là
nặng hả? Cái nhân quả thân hành con. Con ra nhổ cỏ thì con biết liền. Con nhổ cỏ thì con biết nó thân hành con liền. Cái nhân quả ở đó đó. Vậy hả? như vậy là cái bài con nộp rồi mà chưa có đây nữa, như vậy là
không
có phải không con? Chưa tới, tại vì đi chưa tới. Rồi bây giờ hết rồi, tới giờ đi khất thực rồi, mấy con về đây cái khất trực trễ rồi, quý thầy ta ăn hết rồi. Có gì không, mấy con có hỏi gì không? Chiều nay nghỉ hả mấy con? À đâu có gì con ngủ ít thì tốt chứ sao? Tứ niệm xứ của con có mà. À, nó không ngủ thì tứ niệm xứ mà ôm.
Ý con muốn nói là nếu mà như một đêm mà con tập được, là con làm cho nó ngủ, cho ngủ một tiếng được. Nhưng mà nếu con không ngủ mà con muốn làm cho nó thức luôn thì con thức được, như vậy con cần thức
cho con. À ngon, nó bây giờ nó muốn thức rồi thì cứ cho nó thức chứ có sao đâu. Đừng có tập cho nó ngủ lại chứ uổng. Nó muốn thức, nhưng mà mình thức mình có công việc làm. Chứ đừng có thức mà không biết tôi cứ làm cái gì vậy. Mình thức là ở trong tứ niệm xứ. Con hiểu không? Thức con pháp chứ, thức con pháp.
Mấy
tiếng luôn á. À cứ dạ. nó tỉnh chừng nào, cứ kéo dài chừng nãy.
Ví dụ như con ngồi lâu nó mỏi thì con được thân hành, con đi rất là thoải mái không?
Thì tứ niệm xứ là tu bốn oai nghi luôn.
Dạ, dạ.
Con muốn nằm cũng được, muốn đi cũng được, muốn ngồi cũng được, tự bổn. Nhưng mà coi chừng, có vậy thôi, cảnh giác, để căn nó ngủ thôi. Hoặc là nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó sanh ra những loạn tưởng rồi. Hoặc là những cái tưởng nó không chứ. À, cho nên vì vậy mà coi chừng cái này phải cảnh giác. Chưa trả con á, ấy là dường như là cái tập sách của con hồi nãy có cái tên con thầy có. Có cái bài đó thôi hả? À thôi để thầy kiểm điểm lại coi. Bởi vì mấy con á, thay vì mấy con góp như thế này là nó không có lộn. Mấy con à, cái giờ này nó mấy con đem góp luôn. Lát mấy con đưa thầy cái bài, lát con Út đưa cái bài rồi đỡ từ trong khi thầy bận công chuyện á, thầy để cái rồi không biết nó lộn ở chỗ nào. Còn hiểu không? Có giờ, có bài có giờ đi. Rồi được rồi con. Vì nó quên đúng không? Vì lẻ tẻ.
Con xin tình nhân thầy là con đã muốn hôm nay, muốn đêm nay là con cũng cảm nhận như vậy. Chứ nó không ngủ.
À không ngủ thì mấy con cứ ôm pháp tứ niệm xứ mà tu tập được
không?
Tứ niệm xứ.
Nhưng mà rất thương là những đứa bạn đồng hành sinh sống thì chúng ta còn nhìn thức như vậy, các bạn thì các vị rất thức thì sinh sống là người vật lên vật xứ.
Cái giờ giấc của người nào người ta tu theo giờ nấy, còn con tu được thì con cứ thức, con tu không ăn tu cái gì hết. Đừng có chạy đua với người ta rồi mình tu sai đấy con. Giờ tới giờ ngủ mình ngủ, mình làm chủ ăn ngủ mà. Còn con bây giờ nó không ngủ nữa thì cứ thức, mặc tình cho mày thức. Thức mai mốt rồi mày ngủ. Mà ngủ sai giờ là mày chết. Con hiểu không? Cho nên ở đây mấy con đừng có yên tâm đi. Cái người nào mà thức thì chúng ta có pháp tứ niệm xứ mà chúng ta tu. Ôn pháp chứ không phải là thức mà nằm đó chơi. Thấy không? Cứ ôn pháp tứ niệm xứ mà tu tập để cho nhất dạ hiền một đêm mình. Bởi vì pháp tứ niệm xứ nhất dạ hiền rồi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm giữ được cái tâm đó. À, thanh tạ an lạc vô sự, nó có phương pháp để thức chứ. À, nhưng mà thức làm việc chứ không phải là thức mà thức ngồi chơi, con hiểu chưa? À, cho nên vì vậy đó mà cái thức của mấy con cảnh giác là có bất cứ một trạng thái nào xảy ra thì các con phải dùng pháp tắc ý đuổi đi liền, còn không phải trình bày phải cấp tốc ngay liền chứ không được để đâu, bởi vì nó nguy hiểm. À, rồi bây giờ thì mấy con chuẩn bị về ha. Rửa ra ăn cơm nè, chứ không khéo mà bây giờ 10 giờ rồi tới 11, 12 giờ cơm nước người ta khuyên đi hết.